Xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Biên tập viên Lê Thu kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
Giáo dục góc nhìn đa chiều.
Giáo dục góc nhìn đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung sau. Siết giờ làm thêm của sinh viên quản lý bằng cách nào? Tỉnh miền núi Cao Bằng nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp. Ba Lan tranh cãi bỏ bài tập về nhà.
Luận bàn giáo dục.
Luận bàn giáo dục.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo luật việc làm sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất, học sinh sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm không quá 20 giờ một tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ một tuần trong kỳ nghỉ. Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất giao trách nhiệm quản lý việc làm bán thời gian cho học sinh sinh viên, cho cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Về những dự thảo quy định này, đa số sinh viên và cả cán bộ cơ sở giáo dục đều cho rằng không khả thi trong giai đoạn hiện nay, ghi nhận của nhóm phóng viên và cộng tác viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự thảo này được lấy ý kiến từ giữa tháng 3 năm 2024 và khi được hỏi thì đa số sinh viên đang đi làm thêm đều cho rằng không nên quy định quá chặt như vậy. Theo sinh viên, thực tế việc làm thêm hiện nay đa phần đều nhiều hơn số giờ trong dự thảo nhưng vẫn chấp nhận được. Làm thêm không chỉ giúp sinh viên trang trải cuộc sống mà nhiều trường hợp còn củng cố mở rộng kiến thức đã học, thậm chí tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. Nguyễn Huỳnh Mẫn, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang làm đến 8 tiếng một ngày cho một công ty chuyên hỗ trợ phát triển phần mềm. Trước đây, Mẫn có làm bán thời gian ở một quán cà phê nhỏ với số giờ ít hơn. Giờ làm công việc này nhiều thời gian hơn, vất vả và sắp xếp việc học khó hơn, nhưng đổi lại, Mẫn có thu nhập khá, làm đúng nghề đang học, được trải nghiệm môi trường làm việc văn phòng và gặp gỡ các đồng nghiệp. Theo Mẫn, với đề xuất giới hạn giờ làm việc trong tuần sẽ giúp sinh viên nói chung tự điều chỉnh giữa học và làm.
Đề xuất này thì nó hơi theo mặt ép buộc quá, mà cũng hơn 18 tuổi rồi thì mình sẽ có cái lựa chọn cho cuộc sống của mình. Thì mình thấy đề xuất này thì nó sẽ bảo vệ cho sức khỏe của sinh viên, các bạn giống như mình á. Nhưng mà nó cũng đang mất đi một cái quyền lựa chọn cho cuộc sống của mình nữa.
Thực tế, đề xuất học sinh sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm không quá 20 giờ một tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ một tuần trong kỳ nghỉ đang tạo cơ hội cho học sinh sinh viên làm thêm, đồng thời đảm bảo sức khỏe, thời gian học tập cho các em. Nhưng nếu trở thành quy định áp dụng ngay, có thể sẽ không khả thi. Thêm vào đó, đề xuất trách nhiệm quản lý việc làm bán thời gian của học sinh sinh viên thuộc về cơ sở giáo dục cũng khó thực hiện được, bởi nhà trường không có chức năng giám sát sinh viên có hay không đi làm thêm và cũng không thể giám sát được. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy định giới hạn giờ làm thêm đã được nhiều nước phát triển đang làm. Tuy nhiên, nếu áp dụng tại Việt Nam còn hơi sớm.
Nếu mà có là đưa ra thì khuyến khích thôi, như là đoàn trường hay là phòng giáo dục sinh viên sẽ khuyến khích sinh viên là làm thêm 20 tiếng một tuần, còn thời gian còn lại là dành cho việc học và nghiên cứu.
Cái thời gian dành cho việc học và nghiên cứu rất quan trọng với sinh viên, vì sinh viên là nhiều khi là lo làm thêm mà tự nhiên quên cái thời gian đại học và nghiên cứu đó, và nó làm cho sinh viên bị như là sao lãng cái việc học của các bạn.
Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, lao động, hiện các trường đại học cao đẳng đã có cơ chế quản lý sinh viên học tín chỉ, có thi cử và đánh giá rõ ràng. Việc học sinh sinh viên đủ tuổi lao động đi làm thêm là việc nên khuyến khích, giúp các bạn trẻ có thể bù đắp một phần chi phí sinh hoạt, trang trải cuộc sống, thêm kinh nghiệm sống, trau dồi kỹ năng.
Thưa quý vị và các bạn, từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những ý kiến phân tích cởi mở về vấn đề này, đồng thời nêu giải pháp hài hòa quan điểm của các bên. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, sinh viên có thể học được nhiều kỹ năng quan trọng thông qua việc đi làm thêm. Vậy theo ông thì liệu cái lệnh cấm hoặc là siết chặt sinh viên làm thêm có thể có những cái tác động ra sao tới sinh viên?
Việc hạn chế những cái giờ làm thêm của các bạn sinh viên có thể là một cái chính sách cần thiết dựa trên cơ sở là đảm bảo các bạn sinh viên có đủ thời gian tập trung cho việc học một cách hiệu quả và tránh việc là họ bị bóc lột sức lao động. Tuy nhiên thì những bạn sinh viên nào mà có cái khả năng học tập tốt, có thể có những cái hoàn cảnh khó khăn và bạn ấy có cái kỹ năng quản lý thời gian được tốt thì có thể khuyến khích bạn ấy làm một số những cái công việc liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai hoặc là những cái công việc để giúp phát triển những cái kỹ năng mềm của công dân thế kỷ 21 thì các bạn ấy có thể là làm được nhiều hơn. Nhưng mà với những bạn sinh viên khác, nếu mà cái thành tích học tập ở cái mức nguy cơ và ví dụ như là các cái điều kiện hoàn cảnh gia đình vẫn còn có thể hỗ trợ được thì cần phải có cái chính sách để quy định hạn chế cái giờ làm thêm. Nếu không thì đây cũng là một cái sự lãng phí cái nguồn lực đầu tư của gia đình cũng như thời gian của sinh viên.
Vâng, không ít sinh viên hàng tháng đều trông vào cái tiền lương làm thêm để mà san sẻ gánh nặng cho gia đình. Ông có cho rằng là cái việc mà cấm sinh viên đi làm thêm có thể dẫn đến những cái hậu quả không mong muốn như là tăng cường áp lực tài chính cho gia đình sinh viên?
Đây là một cái trách nhiệm của các cái nhà trường. Chúng ta cần phải tạo ra một cái chính sách chung vừa cân bằng giữa cái nhu cầu liên quan đến tài chính và cái nhu cầu phát triển kỹ năng cũng như là đảm bảo cái chất lượng học tập của từng sinh viên. Chúng ta phải phát triển thêm các chương trình hỗ trợ tài chính cho những sinh viên khó khăn có năng lực học tập để có thể giảm áp lực tài chính cho các em và không để cho các em ý phải làm thêm mà không phù hợp với cả chuyên môn. Bên cạnh đó, hiện tại bây giờ tất cả các trường cũng đều có rất là nhiều chương trình học bổng để cho những bạn sinh viên mà có những cái năng lực tốt thì các bạn ấy có thể có những cái cơ hội nhận được những cái học bổng hỗ trợ. Ở một số trường bây giờ kinh nghiệm của họ là tạo ra một số những cái công việc ở ngay trong nhà trường, cho phép sinh viên đăng ký tham gia vào các cái vị trí làm việc ở trong nhà trường. Chứ còn ngay kể cả việc là chúng ta muốn cấm các bạn ấy đi làm thêm ở trong bối cảnh hiện tại, nhà trường cũng không thể nào quản lý được.
Vâng, có thể hiểu lý do cơ quan quản lý đề xuất siết chặt việc sinh viên đi làm thêm cũng vì những cái mục đích tích cực. Vậy theo ông thì chúng ta nên làm gì để có thể hài hòa mong muốn giữa hai bên?
Nhà trường sẽ phải làm một đơn vị chủ động tạo ra những cái cơ hội việc làm thêm phù hợp đối với sinh viên trong chính nhà trường với cái mục tiêu là rèn luyện những cái kỹ năng nghề nghiệp và những cái kỹ năng chuyển đổi. Nhà trường phải có trách nhiệm trong việc truyền thông, nâng cao nhận thức của sinh viên về cái lợi ích ngắn hạn của việc đi làm thêm trước mắt và những cái lợi ích lâu dài của việc tập trung đầu tư vào học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho tương lai. Sinh viên sẽ dựa trên những cái điều đó để cân nhắc và tự giác. Và cái thứ ba nữa thì tôi nghĩ rằng là nhà trường phải tiếp tục đóng vai trò là cái người tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Thì ví dụ như vào đại học rồi thì cố vấn học tập sẽ có cái vai trò là định hướng là các em là sẽ phải đi theo hướng nào, lựa chọn các môn nào, tham gia các hoạt động đoàn thể như thế nào để đạt được những kỹ năng mà em mong muốn. Và đến khi mà ra trường thì các em có thể nhanh nhất hội nhập vào cái thị trường lao động. Chúng ta cần phải xác định cho các em là vào đại học là cái thời điểm bắt đầu để em rèn luyện tất cả các cái kỹ năng nghề nghiệp của một cái vị trí công việc mà em đã hình dung ở trong tương lai, chứ không phải là vào đại học nó đã là đích đến và kiểu gì cũng ra trường và kiểu gì cũng sẽ có một công việc.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chuyện học đường.
Thưa quý vị và các bạn, ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng đang thiếu hơn 340 giáo viên, riêng cấp tiểu học thiếu tới 170 biên chế. Để nâng cao chất lượng giáo dục, năm học vừa qua, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên môn tiếng Anh ở địa bàn vùng sâu vùng xa.
Ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về lúc 6 giờ tối. Một ngày làm việc của cô Hà Bích Hường, giáo viên tiếng Anh, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, cứ đều đặn diễn ra như vậy trong suốt năm học qua. Cô Hường cho biết, tiếng Anh vốn đã là môn học khó tiếp cận, đặc biệt là trẻ vùng cao, thôi thì xa hơn một chút, vất vả hơn một chút, để các em được học trực tiếp sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc phải học từ xa.
Tôi cũng được phân công giảng dạy ở trường cấp 2, sau đó là tăng cường xuống trường tiểu học Huy Giáp. Tôi là đi điểm trường chính với điểm trường Bản Nga. Nhưng mà bây giờ thì đang có giáo viên tăng cường từ sở vào. Sở có cái chương trình là cho những cái giáo viên của huyện khác ấy, họ chạy chương trình sớm thì họ tăng cường vào để giúp các giáo viên tiếng Anh trong Bảo Lạc này này giảm bớt cái áp lực với cả cái gánh nặng trong việc giảng dạy tiếng Anh xuống. Tôi chỉ mong nhất là phòng giáo dục này, sở giáo dục này tuyển đủ giáo viên tiếng Anh để giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi thôi.
Các trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện cần tới hơn 90 giáo viên tiếng Anh, chủ yếu là ở các trường tiểu học. Để giảm gánh nặng cho giáo viên đang đứng lớp, nhiều trường chọn giải pháp vận động học sinh đang học ở các điểm trường lẻ, tập trung về điểm trường chính thay vì điều động giáo viên tăng tiết. Bà Hoàng Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Cần Nông, huyện Hà Quảng cho biết.
Trước đây thì do nhà trường sắp nhập thành Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trung học Cơ sở Cần Nông, chỉ có một giáo viên tiếng Anh là giáo viên cấp Trung học Cơ sở dạy tràn. Nay thì được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục Đào tạo cũng như các cấp chính quyền địa phương đã có một giáo viên tiếng Anh để dạy cấp tiểu học. Và nhà trường cũng đã tuyên truyền vận động học sinh phụ huynh ở các điểm lẻ ít học sinh dồn đến điểm chính để các em được tiếp cận tiếng Anh và tin học đáp ứng nhu cầu giáo dục phổ thông 2018.
Cùng với ngành giáo dục, các cấp chính quyền cũng đang nỗ lực chung tay với nhà trường khắc phục phần nào những khó khăn trước mắt để việc học của học sinh không phải gián đoạn. Là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Cao Bằng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc khẳng định.
Bằng nguồn ngân sách của huyện rồi bằng nguồn xã hội hóa, chúng tôi cũng đầu tư nâng cấp cái hệ thống trường lớp học, đặc biệt các điểm trường, để cho điều kiện học tập và ăn ở của giáo viên và học sinh bán trú được tốt hơn. Trong thời gian vừa qua thì với cái sự chung tay góp sức của nhiều nhà hảo tâm, nhiều tổ chức trong và ngoài tỉnh cũng đã phần nào tháo gỡ được cái khó khăn và cũng giúp cho các thầy cô yên tâm hơn trong việc bám làng bám bản, thực hiện cái nhiệm vụ đưa con chữ về với làng bản cho các cho học sinh để nâng cao cái dân trí.
Về lâu dài, công tác tuyển dụng bổ sung giáo viên, đặc biệt là giảng dạy hai môn tiếng Anh và tin học, vẫn là yêu cầu cấp bách với ngành giáo dục Cao Bằng để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
Giáo dục muôn phương.
Quý vị và các bạn thân mến, chính phủ Ba Lan cấm giao bài tập về nhà ở lớp 1 đến lớp 3, khiến nhiều học sinh và phụ huynh vui mừng, song không ít ý kiến lo ngại các em sẽ chểnh mảng việc học. Ola Kosak, 11 tuổi, yêu âm nhạc và hội họa, em có thể dành nhiều thời gian hơn cho những sở thích này khi chính phủ yêu cầu hạn chế bài tập về nhà cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ tháng 4 năm nay. Nữ sinh cho rằng bài tập về nhà chẳng có ý nghĩa gì vì hầu hết các bạn chép bài của nhau hoặc chép lời giải trên mạng. Luật giảm bài tập về nhà được thúc đẩy từ cuộc tranh cử quốc hội năm ngoái ở Ba Lan. Masibek, một cậu bé 14 tuổi, phát biểu rằng trẻ em không có thời gian nghỉ ngơi trong buổi vận động tranh cử của Tổng thống. Theo em, quá nhiều bài tập vào cuối tuần và các bài kiểm tra dồn dập vào thứ hai là vi phạm quyền trẻ em. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng giáo dục Ba Lan đang nặng về học vẹt và giao bài tập về nhà, chưa chú trọng tư duy phản biện và sự sáng tạo. Luật cấm giao bài tập cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 hạn chế và không tính điểm bài tập về nhà với học sinh lớp 4 lên lớp 8. Ở cấp trung học phổ thông, việc giao bài tập về nhà vẫn được duy trì nhưng có thể bị loại bỏ sau vài năm tới. Tuy vậy, không phải ai cũng hài lòng với sự thay đổi này. Trong đó có mẹ Ola. Theo cô, bài tập về nhà giúp học sinh củng cố kiến thức, còn họ phụ huynh có thể theo sát tình hình học tập ở trường của con. Còn theo các chuyên gia, việc này có thể tạo thói quen học tập và phát triển các khái niệm học thuật. Những năm qua, giáo dục Ba Lan có nhiều cuộc cải tổ gây tranh cãi khiến giáo viên và phụ huynh chán nản, bối rối. Hiện một số nước có chủ trương giảm bài tập về nhà ở bậc học thấp. Ở Mỹ, giáo viên và phụ huynh là người quyết định lượng bài tập về nhà với trẻ. Một số trường tiểu học bỏ hoàn toàn bài tập về nhà để học sinh có thêm thời gian chơi, hoạt động ngoại khóa hay dành thời gian bên gia đình. Hàn Quốc cũng giảm bài tập về nhà cho học sinh tiểu học từ năm 2017. Song thực tế, các em thường phải học đến đêm, ở nhà hoặc ở các trung tâm dạy thêm để đáp ứng yêu cầu khắt khe của trường cũng như đỗ đại học. Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.